Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về người Công giáo Côte d'Ivoire cầu nguyện cho hòa giải. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Bắc Kinh. 40 tín hữu Kitô thuộc Giáo hội Tin lành Thầm lặng tại Trung Quốc bị bắt giữ trong ngày phục sinh. Các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ nói rằng, quyết định bắt giữ gần 40 thành viên của một giáo hội Tin lành Thầm lặng khi họ cử hành lễ phục sinh ngoài trời, cho thấy các giáo hội tại Trung Quốc đang phải chiến đấu cho tự do tôn giáo. Hiến pháp Trung Quốc chỉ bảo đảm tự do tôn giáo cho những giáo hội nào đã đăng ký. Các giáo hội thầm lặng hay tại gia như Giáo hội Tin lành Su Vang tại Bắc Kinh chẳng hạn bị bách hại dã man. Trên 500 thành viên của giáo hội này hiện đang bị quản thúc tại gia. Một đại diện của tổ chức trợ giúp Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng cường độ bách hại Kitô giáo đã gia tăng trong 5 năm vừa qua. Sáng hội Hồng Y Cung cũng có trụ sở tại Hoa Kỳ khẳng định rằng hiện vẫn còn nhiều linh mục và giáo dân bị giam tù. Riêng một số giám mục bị giam giữ và người ta không biết các ngài đang ở đâu. Người ta cũng không biết các ngài còn sống hay đã chết. Ông Joseph Cung, đại diện của Sáng hội Hồng Y Cung, khẳng định rằng Giáo hội Công giáo Thầm lặng tại Trung Quốc không hề có tự do tôn giáo. Theo thống kê chính thức của nhà nước Trung Quốc, hiện có khoảng 15 triệu tín hữu Tin lành và 5 triệu tín hữu Công giáo thuộc các giáo hội công khai. Các chuyên gia thì cho rằng có khoảng 50 triệu tín hữu thuộc các giáo hội thầm lặng. Cuộc đàn áp các tín hữu Tin lành thuộc giáo hội Su Vang hôm Chủ nhật vừa qua đã diễn ra sau một loạt những vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, các nhà tranh đấu và các luật sư nhân quyền. Tiếp theo những lời kêu gọi cách mạng hoa lại được phổ biến trên Internet. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc gia tăng các cuộc bách hại trong những tuần lễ vừa qua. Nhưng theo tổ chức trợ giúp Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh đang sợ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các giáo hội tại gia. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em của Hiệp hội Mitre. Hiệp hội Mitre được một linh mục Ý là cha Fortunato Di Noto thành lập cách đây 21 năm với mục đích chống lại tệ nạn khiêu dâm trẻ em và mọi lạm dụng tình dục mà trẻ em là nạn nhân. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã đề cao hoạt động của Hiệp hội Mitre và khuyến khích Hiệp hội này tiếp tục công việc phòng chống và gây ý thức về tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong mọi tổ chức của giáo hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Đức Thánh Cha đã lên tiếng ca ngợi Hiệp hội Mitre nhân dịp nước Ý cử hành ngày toàn quốc lần thứ 15 vì những trẻ em nạn nhân của bạo động, khai thác và rừng dưng. Đức Thánh Cha nói đến các giáo xứ, các hội đoàn và các lĩnh vực khác của giáo hội hiện đang quảng đại đầu tư vào việc huấn luyện các thế hệ trẻ. Sau một tuần thánh với nhiều cử hành phụng vụ, Đức Thánh Cha đến Castel Gandolfo để nghỉ vài ngày. Ngài sẽ trở lại Roma vào ngày 30 tháng 4, áp lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Tin Cairo, Ai Cập. Một tỉnh trưởng Kitô Ai Cập bị ngưng chức trong 3 tháng. Thủ tướng Ai Cập, ông Essam Charab, đã ra lệnh ngưng chức một tỉnh trưởng Kitô vì có dính líu tới chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak. Được biết, việc bổ nhiệm viên tỉnh trưởng này đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt tại miền trung Ai Cập. Tỉnh trưởng Kena, vùng có đông tín hữu Kitô Copt, ông Imad Jahata Mikhail, đã bị ngưng chức 3 tháng. Theo hãng thông tấn MENA của nhà nước Ai Cập, ông Madel Karim sẽ tạm thời thay thế ông Mikhail để cai trị tỉnh này. Thủ tướng Charab cũng kêu gọi dân chúng trong tỉnh Kena hãy góp phần làm cho các sinh hoạt trong tỉnh trở lại bình thường. Một nguồn tin từ các lực lượng an ninh cho hãng thông tấn Pháp AFP biết rằng, trong những ngày vừa qua, những người biểu tình đã phong tỏa tuyến đường sắt dẫn đến tỉnh Kena. Nhưng nay những người biểu tình trước tòa tỉnh trưởng đã giải tán. Tỉnh Kena, nơi có đông tín hữu Kitô Copt, là hiện trường của nhiều căng thẳng giữa các tôn giáo. Cách đây một tuần lễ, sau khi ông Mikhail, một sĩ quan cảnh sát cao cấp dưới thời Tổng thống Mubarak, được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Kena, nhiều người dân trong tỉnh đã xuống đường biểu tình. Không những người Hồi giáo, mà các tín hữu Kitô Copt cũng đã tham gia vào cuộc biểu tình vì họ không chấp nhận một viên chức chế độ cũ làm tỉnh trưởng. Ngoài ra, những người biểu tình cũng cho rằng các tỉnh trưởng Copt trước kia đã không dẹp bỏ được những căng thẳng giữa các tôn giáo. Tuần trước, một giới chức Hồi giáo khẳng định rằng việc chống đối ông Mikhail không có tính cách tôn giáo. Tuy nhiên, một giám mục Copt trong tỉnh Kena nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, trong các cuộc biểu tình, người ta cũng nghe thấy một số khẩu hiệu chống Kitô giáo. Đức cha Kyrillos, giám mục Nagaa Hammadi, khẳng định rằng các cuộc biểu tình có tính cách tôn giáo và được tổ chức huynh đệ Hồi giáo điều động. Ngài nói rằng các tín hữu Kitô trong giáo phận của Ngài lo sợ sẽ có những cuộc tấn công mới. Dạo tháng Giêng năm vừa qua, 6 tín hữu Copt tại Nagaa Hammadi đã bị giết chết khi vừa ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ Giáng sinh. Chỉ chiếm từ 6 đến 10% dân số, các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập nói rằng họ là nạn nhân của kỳ thị và sách nhiễu. Tin Roma. Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng khẳng định rằng thiên tai không phải là một trừng phạt của Chúa. Trong một bài giảng hôm thứ Sáu tuần thánh vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, nói rằng động đất, bão táp và những thiên tai khác ụp xuống trên kẻ dữ cũng như người lành không bao giờ là một sự trừng phạt của Chúa. Theo cha, xem thiên tai như một sự trừng phạt của Chúa là một xúc phạm đến Ngài và con người. Tuy nhiên, theo nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, thiên tai có thể được xem như một cảnh cáo về sự đồng lõa của con người. Trong trường hợp này, có thể giải thích thiên tai như một cảnh cáo về ảo tưởng cho rằng khoa học và kỹ thuật có thể cứu thoát con người. Cha Cantalamessa nói rằng, cậy dựa vào khoa học và kỹ thuật, tự nó có thể là một vấn đề. Ngài giải thích, nếu chúng ta không thể đặt ra những giới hạn cho khoa học và kỹ thuật, thì chúng có thể trở thành những đe dọa lớn nhất cho mọi người. Một số nhật báo lớn tại Ý giải thích rằng, bài giảng của cha Cantalamessa là một phản ứng trước những bình luận của sử gia Roberto de Mattei trên đài phát thanh Maria hôm 16 tháng 3 vừa qua. Thật vậy, sử gia nổi tiếng này cho rằng thiên tai xảy ra là do ý Chúa. Nếu thiên tai xảy ra là bởi vì loài người đáng phải chịu như thế. Những lời bình luận của ông De Mattei đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong giới hàn lâm cũng như bình dân. Đã có trên 14.000 người ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu gạt tên ông De Mattei ra khỏi Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý. Mặc dù bị chống đối như thế, sử gia De Mattei vẫn tuyên bố giữ vững lập trường của mình trong buổi phát trên đài phát thanh Maria hôm 20 tháng 4 vừa qua. Ông De Mattei là một sử gia đã từng gây ra nhiều tranh cãi. Trong một cuốn sách, ông lập luận rằng, trái với tư tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto, công đồng Vaticano đệ nhị đã đi ngược lại với Thánh truyền. Trong khi đó, chính Đức Thánh Cha luôn dạy rằng, cần phải đọc công đồng Vaticano đệ nhị dưới ánh sáng của Thánh truyền. Tin Hoa Kỳ. Tòa Thánh đang cho điều tra về một phép lạ được gán cho sự bầu cử của chân phước Kateri xảy ra trong bang Washington, Hoa Kỳ. Cách đây 5 năm, các bác sĩ tại một bệnh viện nhi đồng ở bang Washington đã cố gắng cứu sống một thiếu niên. Nay tòa thánh muốn biết đây có phải là một phép lạ không? Cậu bé tên là Jake Finbonner đã bị tai nạn trong một trận thi đấu thể thao. Môi cậu bị rách và một loại vi khuẩn ăn thịt người đã phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cậu. Hiện nay, Jake được 11 tuổi. Cậu bé kể lại rằng cậu đã chết và lên thiên đàng. Nhưng Chúa không cho cậu được ở lại thiên đàng. Ngài nói rằng gia đình cậu đang cần có cậu. Mẹ của Jake kể lại rằng, lúc đó bà đã mời một linh mục đến sức dầu bệnh nhân cho cậu. Vị linh mục là cha Tim Sauer đã kêu gọi gia đình cậu bé cầu xin sự bầu cử của chân phước Kateri, một người thổ dân đã trở lại công giáo. Khuôn mặt của vị chân phước này bị bệnh đậu mùa tàn phá hoàn toàn, nhưng khi nữ chân phước này qua đời, các vết sẹo trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Hiện nay hồ sơ phong thánh cho chân phước Kateri đang được tiến hành. Một người bạn của gia đình cậu bé đã trao cho họ một di hài của chân phước Kateri. Họ đã đặt di hài đó lên giường bệnh của Jake trong bệnh viện. Cũng chính ngày hôm đó, cả trường nơi Jake theo học đã cầu nguyện cho em. Và ngay trong hôm đó em hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu bé tin rằng đây là một phép lạ. Tòa thánh đã gửi một nhóm điều tra đến bang Washington để mở cuộc điều tra về điều được gọi là phép lạ này. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan hy vọng lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ làm tươi trẻ lại bộ mặt của giáo hội. Hiện nay tại thành phố Vadovice, miền nam Ba Lan, sinh quán của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, các viên chức chính quyền địa phương đang cho sửa lại quảng trường chính và tu sửa lại ngôi nhà hai tầng nơi vị giáo hoàng này chào đời cách đây 91 năm. Thành phố Vadovice hy vọng rằng lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây sẽ thu hút được một lượng khách hành hương lớn đến ngôi nhà nơi ngài đã chào đời. Hiện ngôi nhà đã biến thành một bảo tàng viện. Trên khắp nước Ba Lan, giáo hội hy vọng rằng lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ làm tươi trẻ lại bộ mặt của một giáo hội vốn đã bị tàn phai vì những tranh chấp chính trị và thiếu một nhà lãnh đạo có tầm cỡ kể từ khi Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị qua đời hồi năm 2005. Tuy nhiên, cũng có nhiều người sợ rằng lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị có thể bị thương mại hóa và khiến cho dân chúng Ba Lan không còn suy nghĩ sâu xa hơn về đức tin của mình và giáo huấn của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Cha Pavel Danek, giám đốc bảo tàng viện, cho biết mỗi năm có khoảng nửa triệu người viếng thăm Vadovice. Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị được xem là người đã mang lại nguồn cảm hứng thiêng liêng để đánh đổ chủ nghĩa cộng sản vô thần. Tin Myanmar. Giới trẻ Công giáo Miến Điện học hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Giới trẻ tại Loi Cao, Miến Điện, viếng thăm một bệnh viện, một tu viện Phật giáo, một nhà dưỡng lão, một cô nhi viện và một chủng viện để học hỏi nhiều hơn về những thực tế của cuộc sống. Cha Senso Basue, cha sở nhà thờ chính tòa Kitô Vua, giáo phận Loi Cao, cho biết khoảng 52 thanh niên thiếu nữ đã tham dự một tuần lễ huấn luyện từ ngày 18 đến 23 tháng 4 vừa qua để học hỏi về truyền thông, môi sinh, những nguy hiểm của ma túy và chăm sóc y tế. Các bạn trẻ đã được chia thành 4 nhóm và được gửi đi thăm nhiều nơi khác nhau. Tại đây, họ ghi nhận những gì mà họ cho là ý nghĩa nhất và sau đó chia sẻ lại cho các bạn khác. Cha Ba Xuê giải thích rằng, mục đích của chương trình huấn luyện là giúp cho các bạn trẻ ý thức được điều đang xảy ra xung quanh họ và ảnh hưởng như thế nào đến gia đình và cuộc sống của họ. Theo cha, giới trẻ Miến Điện ngày nay quá bận bịu với việc học hành, đến độ không còn quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Tin Hồng Kông. Giáo hội tại Hồng Kông tổ chức du lịch để giúp tìm hiểu biến cố Thiên An Môn. Vận động trường Hồng Kông là nơi trên 20.000 người Công giáo đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho những người bị giết chết trong trong cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Hiện nay, một số hướng dẫn viên của giáo hội Công giáo hướng dẫn khách du lịch đến đây và một số nơi khác đã từng trải qua biến cố này. Đa số những người được hướng dẫn đến những nơi này đều là thành phần giới trẻ. Họ đi từ công viên Victoria đến vận động trường Hồng Kông, trường đua ngựa Happy Valley, các trụ sở cũ của Tân Hoa Xã và hai nhật báo ủng hộ chính phủ Bắc Kinh cũng như Đại học Hồng Kông. Bà O Jan Jan thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông nói rằng, nhiều người đã từng đi qua những nơi này mỗi ngày, nhưng không ý thức rằng người dân Hồng Kông đã từng biểu tình để ủng hộ phong trào dân chủ tại lục địa hồi năm 1989. Biến cố đã trở thành đẫm máu khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc đưa quân đội đến đàn áp những người biểu tình. Với việc thăm viếng những nơi đã từng ủng hộ cuộc biểu tình dân chủ, Ủy ban Công lý và Hòa bình Hồng Kông hy vọng rằng dân chúng sẽ ý thức được rằng người dân Hồng Kông đã từng quan tâm đến những gì xảy ra tại Trung Quốc và Hồng Kông đã tiến tới dân chủ như thế nào.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo Côte d'Ivoire cầu nguyện cho hòa giải do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sứ điệp phục sinh vừa qua, Đức Thánh Cha có nhắc đến tình trạng tại Côte d'Ivoire là nơi mà các cuộc bạo động xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống đã làm cho nhiều người thiệt mạng. Nay, mặc dù ông Laurent Gbagbo, cựu tổng thống thất cử, đã bị bắt giữ hôm 11 tháng 4 vừa qua, tình hình tại Côte d'Ivoire vẫn tiếp tục bị xáo trộn. Dù vậy, hôm Chủ nhật phục sinh vừa qua, các tín hữu Công giáo tại nước này vẫn không sợ bị tấn công. Họ đã đến nhà thờ để cử hành phục sinh và cầu nguyện cho hòa giải đất nước. Đối với phần lớn người Công giáo tại Abidjan, đây là lần đầu tiên họ dám ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Giáo xứ Thánh Gioan tại Cocody, Abidjan nổi tiếng là một khu phố ủng hộ ông Laurent Gbagbo, một tín hữu Công giáo. Thật ra, theo ông Ephraim, một nhà xã hội học Côte d'Ivoire, không phải tất cả mọi người Công giáo Cocody đều ủng hộ ông Gbagbo, nhưng những thành phần ủng hộ ông là những người ồn ào hơn cả, cho nên người ta cứ tưởng là toàn bộ giáo xứ này ủng hộ ông Gbagbo. Đối với một số người Công giáo, giáo xứ này đã dành cho ông Gbagbo một sự ủng hộ quá đáng. Một linh mục đã thú nhận rằng ông cảm thấy xấu hổ vì thái độ mù quáng của một số người. Các đức giám mục Côte d'Ivoire cũng từng cảm thấy xấu hổ như thế vì sự ủng hộ của nhiều giáo dân dành cho ông Gbagbo. Chiều Chủ nhật vừa qua, mặc dù cuộc khủng hoảng hậu bầu cử chỉ mới chấm dứt được 2 tuần lễ tại Abidjan, mọi người chỉ chú ý đến việc cử hành phục sinh. Với nến phục sinh, thánh ca, tĩnh tâm, phép lành, lễ phục sinh tại Abidjan đã được cử hành trong bầu không khí hân hoan và vui nhộn như mọi năm. Đức cha Jean-Pierre Coupa, Tổng giám mục Abidjan, đã đến giáo xứ Cocody để chủ sự thánh lễ. Mọi người đều chăm chú lắng nghe khi Ngài bắt đầu giảng. Chúng ta đang sống trong một bối cảnh chính trị xã hội đau buồn. Chúng ta đang bị xâu xé bởi những lo lắng và thất vọng. Làng mạc và thành phố của chúng ta đều mang vết tích của cuộc đụng độ khủng khiếp này. Những người sống sót như chúng ta đang mang trong thân xác và linh hồn những vết thương và ẩn ức trầm trọng, cần được chữa lành. Nhưng theo Đức Tổng Giám Mục Abizan, chỉ có sự tha thứ mới là liều thuốc chữa trị các vết thương này. Là một nhà sư phạm khôn ngoan, Đức cha Kutwa đề nghị hai việc làm. Một là cầu nguyện trong gia đình và mỗi ngày với lời kinh của Thánh Francisco Assisi. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Và hai là cố gắng sống chung với nhau. Đức Tổng Giám Mục Abizan nói, chúng ta phải tìm cách yêu mến tha nhân, bất luận họ là ai, Hồi giáo hay Kitô giáo, Nam hay Bắc, trắng hay đen, tha nhân trước tiên là người anh em của chúng ta. Ngài nhấn mạnh, hãy yên lặng và hãy nói bằng hành động. Tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin Chúa ban cho Côte d'Ivoire như một phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Trong niềm phấn khởi, mọi người đều hát lên ca khúc chiến thắng. Bài thánh ca này là một tiếng kêu giải phóng và an ủi sau thời kỳ lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Trong số những người hiện diện trong thánh lễ, có bà Catherine, một giáo viên tiểu học. Bà và các con đến nhà thờ để cầu nguyện cho hòa bình. Bà Catherine đến từ miền Tây, Côte d'Ivoire. Bà cho biết, các phiến quân ủng hộ ông Alassane Ouattara, một người Hồi giáo, được thế giới nhìn nhận đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, là những người vô đạo và cũng chẳng tôn trọng luật pháp. Bà nói rằng, tại các làng mạc ở miền Tây, những người này đã sách nhiễu các tín hữu Kitô ngay từ năm 2002. Còn tại Cocody, các lực lượng Cộng hòa, tức quân đội ủng hộ ông Ouattara, đã đến nhà người Công giáo để lục soát và tìm kiếm khí giới. Tuy nhiên, bà Catherine nói rằng, bà đặt tin tưởng nơi tân tổng thống. Ông Alassane Ouattara, một người Hồi giáo miền gốc Bắc. Theo bà, ông Ouattara là người có đủ khả năng và tài đức để cai trị đất nước, trong khi ông Gabo là người đã đưa đất nước vào một ngõ cụt đẫm máu. Tại một khu phố khác là Abobo, mọi người cũng nói đến sự cần thiết của hòa giải. Khu phố này hiện đang bị bao vây bởi quân đội và nhân dân. Dù vậy, hôm thứ Hai vừa qua, tại nhà thờ Thánh Philippe, giáo dân đã tụ họp lại để chờ đón cha Sœur, người đến thay thế cha Sở hiện tại đang mắc kẹt ở ngoại quốc kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng. Là khu phố nghèo nhất tại Abidjan. Abobo gồm phần lớn những người đến từ miền Bắc, tức những người ủng hộ ông Ouattara. Do đó, đã từng bị quân đội thân với ông Gabo pháo kích nhiều lần. Nay thì họ lại phải chống trả với đám thanh niên chuyên đi cướp bóc. Giáo xứ Thánh Philippe tại Abobo có khoảng 3.000 người, nhưng phần lớn đã bỏ trốn. Cho nên, sáng thứ Hai vừa qua, chỉ có khoảng 300.000 người đến rước cha Sở mới. Cùng đi với cha Sơ, có một số giáo dân Cocody. Thánh lễ không được long trọng như ở Cocody, nhưng mọi người hiện diện cũng cảm thấy hân hoan. Trong bài giảng thánh lễ, cha Sơ nói, chúng ta vừa mới trải nghiệm chiến tranh tại Abobo. Chúng ta đã mất nhiều người thân và tài sản. Chúng ta đau khổ, nhưng Chúa Giêsu Kitô không chỉ đến để an ủi chúng ta. Ngài đến để mang ơn tha thứ vì tội lỗi chúng ta và kêu mời chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau. Cũng như tại Cocody, sau bài giảng của vị linh mục, mọi người đều hát lên bài ca chiến thắng. Chúa Kitô là đấng đang sống, Ngài sống giữa chúng ta như lời Ngài đã hứa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Có một sự thật, tuy phũ phàng và đau xót, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận là con người ngày nay càng tàn ác. Không chỉ tàn ác với nhau, mà còn cả với thiên nhiên vô tội. Đó là nhận định của tác giả Lê Thúy Hằng trong bài viết Tàn ác với thiên nhiên đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Tác giả đã thốt lên, thật xót xa khi nhìn hình ảnh những rừng thông bị đầu độc, bị bức tử, phải chết đứng. Kẻ thủ ác đành đoạn đổ thuốc độc vào những gốc cây 20 tuổi, để sau đó đốt rụi cả rừng thông bạc ngàn. Cũng thông tin từ Tuổi Trẻ Online cho biết, tại tiểu khu 118 thuộc lâm phần xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, hàng loạt cây thông hơn 20 năm tuổi đã bị chặt hạ, đốt cháy rụi. Đặc biệt là hành vi vạt gốc và đổ thuốc độc khiến cả vạt thông chết đứng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Văn Án cho biết, kiểu bỏ thuốc vào thân cây khiến cây thông chết đứng từ trên xuống và chết rất nhanh. Chỉ riêng khu vực rừng giao cho doanh nghiệp Thành Văn đã có hơn 250 cây bị đổ thuốc chết đứng. Quý vị và các bạn thân mến, theo như mô tả của các bài báo, chúng ta hãy lưu ý đến yếu tố không gian và thời gian trong quá trình tàn phá cả rừng thông bạc ngàn. Xét về yếu tố không gian, thì sự tàn phá môi trường thiên nhiên này diễn ra trên một diện rộng. Người ta chặt hay đốt hàng loạt cây thông, tiêu diệt cả vạt thông bao la. Như vậy, không gian bị tàn phá là cả một khu rừng rộng lớn, chứ không phải là một gốc, một cây hay một phạm vi nhỏ hẹp, kín đáo. Và dĩ nhiên, để phá hủy thành công một cái gì đó trên một diện rộng như thế, tất nhiên kẻ có hành động xấu còn phải có nhiều thời gian. Rõ ràng, việc đổ thuốc vào từng gốc cây một cho đến khi cả vạt thông hay khu rừng thông bị chết đứng hàng loạt thì không thể nào là hành động diễn ra một sớm một chiều. Như vậy, nếu chính quyền sở tại thật sự tích cực trong trách nhiệm bảo vệ môi trường thiên nhiên mình đang quản lý, thì thiên nhiên vô tội không dễ dàng bị tàn phá như thế. Vì để phát hiện một hành động được diễn ra trên một diện rộng và được thực hiện với một thời gian không quá ngắn ngủi là điều không phải hoàn toàn bất khả thi, ngoại trừ khả năng người có trách nhiệm cố tình không nghe, không biết và không thấy. Một trong những đặc tính ưu việt nhất của chế độ cộng sản đó là khả năng bảo vệ trật tự xã hội, triệt hạ các tổ chức chống phá chính quyền với hệ thống trinh sát, công an chìm nổi dày đặc. Họ luôn đạt những thành tích cao trong việc bảo vệ thể chế chính trị của mình. Vì thế, nếu chính quyền sở tại có tâm huyết với việc bảo vệ môi trường, kiên quyết với bọn người khai thác các nguồn tài nguyên một cách bừa bãi, thì việc thiên nhiên bị phá hoại không thể cứ tồn tại như một thách đố trước mắt mọi người. Đây cũng là một nghịch lý khi chính quyền đương thời luôn thực hiện được những chủ trương chính sách của mình, bất chấp sự phản đối của dư luận, của công chúng, dù bất cứ hình thức nào. Đồng thời, chính quyền cũng sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào có hành động chống đối hay phê phán đối với chế độ. Chúng ta có quá nhiều những dẫn chứng cụ thể về điều này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh, một gặp gỡ Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ tiệc ly thứ năm tuần thánh. Sáng thứ năm tuần thánh vừa qua, 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép dầu với các hồng y, giám mục và 3.000 linh mục trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa của các loại dầu thánh, sức cho các tân tòng, các bệnh nhân và dầu dùng cho các bí tích thêm sức và truyền chức linh mục và giám mục. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, dầu biểu tượng cho Chúa Thánh Thần và quy chiếu về Chúa Kitô đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Như thế là Kitô hữu, có nghĩa là những người được sức dầu thuộc về Chúa Kitô. Nhưng chỉ xưng mình là tín hữu Kitô thì không đủ, mà phải sống đời Kitô đích thực. Chúng ta hãy để cho các dầu thánh này nhắc nhớ cho chúng ta biết bổn phận nội tại ấy của từ Kitô hữu. Dầu của các chiếc thánh và dương giả nêu bật rằng các Kitô hữu là dân tư tế cho thế giới. Vì thế, họ phải khiến cho Thiên Chúa hằng sống trở thành hữu hình đối với thế giới, làm chứng cho người và dẫn đưa thế giới tới với Thiên Chúa. Nó không phải là lý do để khoe khoang, nhưng chất vấn chúng ta như là một câu hỏi trao ban niềm vui và lo âu. Chúng ta có thật sự là đền thờ của Thiên Chúa trong thế giới và cho thế giới này hay không? Chúng ta mở ra cho con người con đường dẫn tới Thiên Chúa hay là che giấu người? Là dân Thiên Chúa, có phải đa số chúng ta đã trở thành một dân không tin và xa rời Thiên Chúa hay không? Có lẽ Tây Âu, các nước trung tâm của Kitô giáo, đã thật sự mệt mỏi trong đức tin và chán ngán lịch sử và văn hóa của mình, không còn muốn biết đến đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô nữa hay sao? Chúng ta có lý do để trong giờ này kêu lên với Thiên Chúa: xin đừng để cho chúng con trở thành không là dân Chúa nữa. Xin làm cho chúng con nhận biết Chúa trở lại. Thật thế, Chúa đã sức dầu cho chúng con với tình yêu thương của Chúa. Chúa đã đặt để Thánh Thần Chúa trên chúng con. Xin hãy làm cho sức mạnh của thần khí Chúa hữu hiệu trở lại nơi chúng con, để chúng con tươi vui làm chứng cho sứ điệp của Chúa. Mặc dù xấu hổ đối với các lỗi lầm của mình, chúng con không được quên rằng cả ngày nay nữa cũng vẫn có các gương sáng ngời của đức tin, các người với đức tin và tình yêu của họ trao ban hy vọng cho thế giới. Một trong các người đó là Đức Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Đức Thánh Cha cũng nói tới ý nghĩa của dầu tân tàu. Nó nhắc cho chúng ta biết rằng, con người không chỉ kiếm tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta. Sự kiện người đã nhập thể làm người và xuống sống giữa các vực thẳm của cuộc sống con người, cho tới đêm đen của cái chết, cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người là thụ tạo của Ngài. Dầu bệnh nhân nhắc nhớ cho chúng ta biết bổn phận chính của giáo hội là loan báo nước Thiên Chúa, và lời loan báo đó phải chữa lành trái tim bị thương của con người. Giáo hội cũng có sứ mệnh chữa lành bệnh tật và nỗi đau khổ của con người. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tiệc ly và lễ nghi rửa chân tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người. Tình yêu thương lôi kéo con người tới với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc khổ nạn của người trở thành lời cầu nguyện và của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha cho con người. Việc biến đổi nỗi đau khổ của Chúa trong tình yêu có một sức mạnh biến đổi đối với các món quà, trong đó người trao ban chính mình. Người ban chúng cho chúng ta, để chúng ta và thế giới được biến đổi. Mục đích cuối cùng của sự biến đổi trong thánh thể là sự biến đổi của chúng ta trong sự hiệp thông với Chúa Kitô. Thánh thể nhắm tới con người mới và thế giới mới. 4 lần Chúa Giêsu cầu nguyện xin cho sự hiệp nhất của các môn đệ thời đó, cũng như của tất cả các tín hữu sẽ tin nơi người. Các Kitô hữu chỉ thực sự hiệp nhất nếu hiệp nhất với người, tin và yêu mến người. Sự hiệp nhất ấy không chỉ là điều nội tại thần bí, nhưng phải hữu hình và là chứng tá cho sứ mệnh Chúa Kitô đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Với thánh thể nảy sinh ra giáo hội, thánh thể là mầu nhiệm sự gần gũi sâu xa và hiệp thông của từng người với Chúa, đồng thời là sự hiệp thông giữa tất cả mọi người với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung chính của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ tiệc ly thứ năm tuần thánh vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu trăng, như nguồn sóng chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về những bí quyết để giúp vượt qua giây phút khủng hoảng trong cuộc sống. Nhận định thông thường là mỗi người chúng ta không nhiều thì ít, không sao tránh khỏi những giây phút gặp thử thách, khủng hoảng, vì cảm thấy mình như bị thiệt thòi, bị mất mát điều gì đó. Nếu không vượt qua được những giây phút đen tối này, thì khó mà sống an vui, hạnh phúc trong tâm hồn, và cũng khó mà chia sẻ niềm an vui cho các bạn xung quanh. Chúng ta gặp khủng hoảng vì cảm thấy mình bị thiệt thòi một điều gì đó, bị mất đi một người thân, một vật mà chúng ta quý chuộng. Với tính khí thiên phú sẵn có người thì dễ dàng vượt qua những giây phút thử thách này. Nhưng những người khác thì lại không vượt qua được, và nếu tình trạng tiêu cực kéo dài thì sẽ gây nhiều thiệt thòi tâm lý và cả sinh mạng cho đương sự. Một viện nghiên cứu bên Hoa Kỳ về tâm tình cảm thấy mình bị mất mát, bị thiệt thòi, nơi những người thợ lớn tuổi phải về hưu. Con số thống kê cho thấy là số người chết sau khi hồi hưu không lâu là rất cao. Đây không phải là vấn đề chết vì bệnh hoạn hay vì lớn tuổi, nhưng đây là vì lý do tâm lý. Người thợ nghỉ hưu đó chưa thích nghi lại được với hoàn cảnh mới, cảm thấy mình bị mất mát, và ở đây là mất đi việc làm, phải nghỉ hưu, cảm thấy mình như không còn giá trị nữa, vì không còn được làm việc nữa. Nhiều người không vượt qua được giây phút thử thách này, rồi tâm hồn không an vui, không còn ý lực sống, và do đó con số người chết trong thời gian này rất cao. Thí dụ vừa kể trên có thể không hay chưa xảy ra cho chúng ta những người trẻ, bởi vì chưa có người trẻ nào bị nghỉ hưu sớm. Nhưng đối với người trẻ chúng ta thì có những thử thách khác, tùy theo hạn tuổi và hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Vậy khi gặp thử thách thì phải có thái độ sống như thế nào? Ông William Thomas Buckley đã trả lời cho vấn nạn trên bằng năm bí quyết đặc biệt như sau. Thứ nhất, tinh thần lạc quan cần luyện tập cho mình có. Thứ hai, thái độ giải quyết khó khăn từng bước một, từng yếu tố một, từ từ mỗi ngày một chút cho đến khi xong. Thứ ba, duy trì niềm tin tôn giáo của mình và duy trì việc thực hành cầu nguyện. Chắc chắn các bạn lấy làm lạ, niềm tin tôn giáo và việc cầu nguyện có giá trị và chỗ đứng như thế nào trong tiến trình tâm lý, giải quyết những khó khăn gặp phải. Thứ tư, hãy củng cố nghị lực và dự phòng. Thứ năm, hãy dấn thân thực hiện điều gì tích cực khác, chứ đừng có thái độ khoanh tay ngồi nhìn và chờ. Đó là năm bí quyết mà ông William Thomas Buckley đưa ra và giải thích bằng những thí dụ cụ thể. Chúng ta hãy trở lại tìm hiểu từng bí quyết một. Thứ nhất, hãy có tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan luôn luôn mang lại cho đương sự điều tích cực. Lạc quan khác với ngây thơ không biết gì. Lạc quan là biết nhìn về khía cạnh tích cực và cố gắng phát triển những điểm tích cực của những gì là tiêu cực. Người có tinh thần lạc quan thì sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, có sức khỏe hơn, và là người có khả năng giải quyết vấn đề nhiều hơn. Để giải thích cho nguyên tắc này, tác giả bài báo trích lại thí dụ cụ thể về cuộc đời của anh Bob Dan. Anh Bob Dan 45 tuổi, và sau khi làm việc 26 năm cho một hãng vô đồ hộp, thì hãng này đóng cửa vì sạt nghiệp, và anh Bob Dan bị mất việc làm. Anh là người có gia đình và đã có hai con, và thêm một gánh nặng nữa là đang phải trả góp tiền mua nhà. Vả lại, xét về khả năng trí thức, anh Bob Dan mới học xong trung học mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc thất nghiệp là một thử thách to lớn đối với anh. Làm sao anh có thể tìm một công việc làm mới? Anh bị cám dỗ buông xuôi, nhàm chán. Nhưng với bản năng tự nhiên lạc quan, anh tự hỏi trong tâm trí là mình có thể làm gì khác để nuôi sống gia đình. Trong thời gian đi tìm việc làm mới, với tinh thần lạc quan, không chịu thua hoàn cảnh thời thế, anh được một người bạn cho biết là có một nơi cần người bán hàng, và khuyên anh hãy mạnh dạn đến xin việc. Đây là một hãng lớn và đang cần nhiều người. Nếu là người bi quan, thì anh có phản ứng khác, sẽ chịu thua và sống trong thất vọng. Nhưng đằng này, với thái độ sống lạc quan, anh mạnh dạn đến xin việc, và anh là một trong số 130 người được chấp nhận, không phải vì khả năng chuyên môn biết bán hàng, nhưng vì thái độ lạc quan, cương quyết, nhìn thấy điều tích cực, nên anh được chuyên viên tâm lý phỏng vấn và được nhận làm việc. Và thật sự anh đã thành công trong công việc mới, với tinh thần lạc quan, nhìn thấy điều tích cực và sẵn sàng học thêm. Chỉ một năm sau, anh được hãng tăng lương bằng hai số lương mà anh lãnh được nơi hãng làm việc cũ. Tinh thần lạc quan đã đưa anh từ sáng kiến này sang sáng kiến khác, và lúc nào anh cũng vượt qua được thử thách. Bí quyết thứ hai, giải quyết khó khăn từng bước một, từng yếu tố một, từ từ, không vội vàng ôm đồm tất cả mọi sự. Dù có tinh thần lạc quan đi nữa, nhưng những thử thách xảy đến đôi khi làm ta phải lo âu, và tinh thần lạc quan không mà thôi, không đủ để giúp ta vượt qua thử thách. Vậy trong lúc đó ta phải làm thế nào? Thưa, ta phải phân tích thử thách đó ra làm nhiều yếu tố, nhiều giai đoạn, và từ từ giải quyết từng yếu tố một. Nhìn thử thách một cách tổng hợp với nhiều yếu tố một lúc, chúng ta dễ bị nản lòng buông xuôi. Nhưng nếu phân tích ra từng yếu tố nhỏ, thì ta dễ dàng dấn thân để giải quyết từng vấn đề một. Bí quyết thứ ba, giữ vững niềm tin tôn giáo và cầu nguyện. Niềm tin tôn giáo, theo tác giả bài báo, là yếu tố quan trọng nhất giúp vượt qua thử thách. Niềm tin làm cho ta hy vọng, vì niềm tin làm cho ta thêm xác tín rằng Thiên Chúa có một chương trình rõ ràng cho ta qua những thử thách này. Với niềm tin và hy vọng như vậy, ta sẽ dễ dàng thắng vượt những thử thách hơn, nhất là sau khi đã phân tích những thử thách đó ra làm nhiều yếu tố để giải quyết từng bước một. Trong Cụ Ước, chúng ta có sẵn một mẫu gương sống niềm tin và cầu nguyện để vượt qua thử thách. Đó là mẫu gương của ông Gióp, như được kể lại trong sách ông Gióp. Đôi khi gặp thử thách, đau khổ, thì ta dễ bị cám dỗ, bỏ mất đức tin, trách móc Thiên Chúa, rồi tuyệt vọng. Mà hễ tuyệt vọng rồi, thì khó mà còn đủ nghị lực tinh thần để vượt qua khó khăn. Nào các bạn, hãy cố gắng thử xem, mỗi người chúng ta đều có một niềm tin tôn giáo. Người Kitô thì tin Chúa, niềm tin vào Chúa giúp ta hy vọng và tăng sức mạnh tinh thần để vượt qua thử thách. Bí quyết thứ tư là hãy củng cố nghị lực, là dự phòng những phương tiện cần thiết. Những phương tiện giúp vào đó có thể có nhiều hình thức khác nhau, từ hình thức phương tiện vật chất hiện có cho đến hình thức phương tiện tinh thần là những tình bạn, những người láng giềng tốt, có thể giúp ta vượt qua thử thách. Khi gặp thử thách mà có một người bạn đích thực thông cảm và trợ giúp cho, thì chắc chắn gánh nặng sẽ nhẹ bớt đi nhiều. Bí quyết thứ năm, bí quyết cuối cùng, là hãy dấn thân làm điều tích cực, hãy thực hiện giải đáp mình đã nghĩ ra để vượt qua khó khăn, nghĩa là phải dấn thân hành động, dấn thân sử dụng mọi khả năng mình có để giải quyết khó khăn. Điều quan trọng là hãy làm, hãy thực hiện điều cụ thể tích cực mình muốn làm, chứ không nên ngồi chờ việc cho qua đi. Chắc chắn là sau một thử thách được vượt qua, chúng ta được trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn. Đó là điều tích cực của mọi biến cố tiêu cực.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút hồn nhiên.
Khắp bốn phương trời về đời ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn, người con chi ai dễ phụ, chết cho chúng con và đã tông lại rồi. Này đây vũ trụ dấu vang cùng nhạc thanh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua, từ vinh quang đã phục sinh, cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại. Từ trong cõi chết tối tăm, Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều thiên tai xảy ra ở nơi này nơi kia trên thế giới. Liền sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản, làm cho hàng ngàn người thiệt mạng, là những cơn động đất nhỏ khác ở Philippines. Ở nước ta thì xảy ra nạn sập mỏ khai thác đá, khiến mấy chục công nhân phải thiệt mạng. Ngoài những tai họa bất ngờ ấy, còn có vô vàn những đau khổ do chính con người gây ra cho nhau, như bạo lực và bất công lan tràn, những lời tuyên truyền láo khoét của các chính trị gia, những phản bội ghê tởm vì quyền lợi vật chất, những đe dọa chiến tranh, những cuộc bạo động, những tai nạn giao thông, rồi những chuyện giá cả tăng vọt, như giá xăng dầu tăng cao, khiến cho chúng ta thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Chúng ta dường như luôn phải sống trong lo âu thấp thỏm, cảm nhận nỗi sợ hãi hơn là niềm vui. Ngày thứ sáu khổ nạn dường như đã lấn áp ngày Chúa Nhật phục sinh. Nhiều người khủng hoảng niềm tin đã đặt vấn đề. Tại sao Thiên Chúa lại cho những đau khổ ấy xảy ra cho con người? Thiên Chúa nhân lành, tại sao Ngài lại để cho những tai họa ấy đổ xuống trên những con người hiền lành vô tội? Nhiều người đã mất niềm tin, kẻ khác lại trở nên vô thần, tuyên bố những câu như chiếc Janis, Thiên Chúa đã chết rồi. Chúng ta là những người có niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta phải nhìn những biến cố ấy trong sự tương chiếu với màu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa đã chịu chết để gánh tội trần gian, gánh những án bất công phi lý mà người ta gán cho Ngài. Ngài đã đi đến tận cùng nỗi thống khổ của con người, nên sự ác không còn xa lạ với Ngài. Ngài đã hạ mình xuống, chịu đánh đòn, sỉ nhục, lăng mạ, và cuối cùng là cái chết nhục nhã trên thập giá. Nhưng vào buổi sáng phục sinh, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Sự sống đã chiến thắng thần chết, tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự ác đã bị đánh bại, niềm vui và hy vọng đã tràn vào, lập tung nấm mồ, sợ hãi và tuyệt vọng. Từ đó, biến cố phục sinh không chỉ thuộc về lịch sử đã qua, một kỷ niệm chỉ còn vang vọng trong ký ức, nhưng là một thực tại luôn hiện diện hôm nay qua từng biến cố đau khổ của con người. Chúa Giêsu phục sinh luôn hiện diện và đồng hành trong cuộc đời của chúng ta. Người tín hữu đọc được trong từng biến cố khổ đau của cuộc đời luôn có niềm hy vọng phục sinh. Niềm hy vọng này hoàn toàn có cơ sở vững chắc, bởi các tông đồ đầu tiên đã lấy chính mạng sống mình để làm chứng cho điều ấy. Trải qua bao thế kỷ và cho đến ngày hôm nay, máu của các chứng nhân anh dũng vẫn đổ xuống để làm chứng cho niềm tin này. Không dễ gì mà người ta lấy mạng sống mình làm chứng cho những điều vu vơ hoang tưởng. Như thế, người tin cảm thấy vui mừng vì niềm hy vọng đã được nảy mầm từ biến cố phục sinh. Nỗi cô đơn đã được Chúa chia sẻ. Những giọt nước mắt sầu khổ đã được Chúa lau khô. Sự sống từ biến cố phục sinh đã thấm nhập vào từng biến cố trong đời, sẽ làm tan biến mọi lo âu, đau khổ và ngay cả cái chết. Mượn tâm tình của mẹ Teresa Calcutta, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì, nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ, cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày, thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng, chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước gì từ nay, không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc, chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã tông lại từ trong cõi chết tối tăm. Chúa cho chúng con từ sống đến muôn đời. Nguyện xin cho ngọn nến vui cho anh người sáng soi đang muôn dân toàn thế giới. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Ngày đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân, trần gian nay tràn ánh sáng. Ngày đây muôn lời hát khen chúc tụng Đức Vua từ vinh quang đã phục sinh. Nguyện xin cho ngọn nến vui cho người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện xin cho lửa bên tin luôn bừng cháy lên và khắp sáng trong hồn con. Nguyện xin cho lửa bên tin luôn bừng cháy lên và khắp sáng trong hồn con.
Xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn ơn lành cho quý vị và các bạn.